Các bạn thân mến, trong phần 1 hôm qua, chúng ta đã làm quen với mèo mẹ, với dòng sông nội u sầu nhỏ bé, một mụ nào đó nằm trong chiếc bình tinh xảo đẹp đẽ. Đó thật ra đã là 3 chương của nơi trú ẩn, và vẫn còn rất nhiều những nhân vật đặc biệt nữa của câu chuyện này cần được giới thiệu tiếp. Chúng ta sẽ cùng làm quen trong phần 2 của ngày hôm nay nhé. Phần 2, chương 4, 5, 6. Chẳng phải là tiếng kêu của những con chim cu gáy hay là một tia nắng mặt trời do dự len lén nhìn qua đám mây, hoặc ngay cả tiếng xào xạc của một con sóc chạy qua đã đánh thức con mèo tam thể. Không, đó là tiếng chu của một con chó săn ở một nơi nào gần đó. Trước đây con mèo chưa từng nghe thấy một bài hát nào giống như thế này. Vừa nghe đã cảm thấy điều gì đó chán nản, buồn rầu và dịu dàng, lướt qua những cành cây, trượt đi trên bầu không khí buổi sáng. Bài hát làm cho nó cảm thấy nhức nhối trong tim. Đây là bài hát nói lên đúng tâm trạng của nó. Ôi, ta thức dậy bên nhánh sông ngày, nặng xiềng xích chịu đẩy con tim nhỏ. Phải, ta ngồi đây bên bờ dòng sông nhánh, những xiềng xích rằng rặc quấn quanh tim. Có ai thấy ta đang dần ngất lịm? Chẳng ai nghe ta gào thét hay sao? Không một mẩu xương nào đem bố thí cho con chó già gầy yếu này sao? Ôi, ta thức giấc dưới mưa gào tầm tã, hay đó là lã chã nước mắt rơi? Phải, ta thức dậy giữa lúc trời mưa gió, nhưng đó là những giọt lệ buồn rơi. Chẳng ai thấy ta gắng sức chơi vơi, không ai nghe tiếng ta buồn than thở. Có ai thấy ta đang sầu cô độc, phận chó già chẳng được mẩu xương rơi. Nó vểnh tai lên để lắng nghe xem tiếng hát vọng đến từ đâu, rồi nó nhổm dậy và đi lần theo tiếng hát buồn bã cứ càng lúc càng vọng sâu vào rừng thông, rời xa con đường, xa khỏi cái hang bỏ hoang, bỏ quên những con người đã bỏ rơi nó ở đây với những con mèo con sắp đẻ nằm đầy trong cái bụng to tròn của nó. Nó lần theo tiếng hát. Chó săn là kẻ thù truyền đời của loài mèo, đó là quy luật của vạn vật. Tuy nhiên làm sao mà con mèo tam thể này lại có thể sợ hãi một con chó đang cất lên những nốt nhạc lan tỏa cả không gian với biết bao khao khát? Nhưng khi nó lần tới nơi vẳng ra tiếng hát của con chó, nó chợt nhận ra có điều gì đó đáng sợ. Nó dừng ngay. Trước mặt nó là một khung nhà sơ xác với lớp sơn đã bị bong tróc, một căn nhà đã sụp hẳn ở một bên trông như sắp chìm vào nền đất đỏ quạch. Những khung cửa sổ nứt gãy và bám đầy bụi bẩn, một chiếc xe tải nhỏ không mui rỉ sét đang đậu gần bên, một vũng nhớt xám xịt đọng thành vũng bên dưới gầm xe. Nó đánh hơi, có điều gì đó đáng ngại ở nơi này. Bầu không khí nặng những mùi xương, mùi cá và mùi da khô. Những bộ da treo ở mái hiên trông như những tấm rèm cửa rách nát. Khắp nơi tỏa ra một mùi gì đó không ổn. Nó nên quay lại, nên bỏ đi ngay, đừng ngoái nhìn lại. Nó nghĩ thế, có lẽ nó đã đi sai đường chăng? Nên đi theo hướng nào đây? Tất cả mọi hướng đều như nhau. Nó cảm thấy như những đứa con của nó đang cự quậy. Chắc chắn là ở lại trong cái nơi tiều tụy này thì chẳng an toàn chút nào cả. Nó đã sắp sửa quay đi thì ngay lúc đó, bài hát với những nốt nhạc ngân nga như bạc lại vang lên. Những nốt nhạc đã đọng lại ngay bên dưới lớp da nó. Những con mèo con lại cự quậy như thể chính bọn chúng cũng có thể nghe thấy cái bài hát vẫy gọi đó. Nó bước lại gần hơn, căn nhà bỏ hoang, bước vào cái sân cỏ mọc um tùm. Nó vểnh tai lên và để cho những nốt nhạc dẫn đường nó, kéo nó đi quanh góc sân đó. Kìa, lại những nốt nhạc buồn thảm đó. Ôi, ta thức giấc dưới mưa gào tầm tã, hay đó là lã chã nước mắt rơi? Phải, ta thức dậy giữa lúc trời mưa gió, nhưng đó là những giọt lệ buồn rơi. Chẳng ai thấy ta gắng sức chơi vơi, không ai nghe tiếng ta buồn than thở. Có ai thấy ta đang sầu cô độc, phận chó già chẳng được mẩu xương rơi. Rồi nó chợt nhận ra là bài hát không phải là kêu gào để van xin một mẩu xương, mà là kêu gọi một điều gì đó hay một người nào đó. Lại thêm một bước nữa, vòng quanh. Và kia kìa, hắn ta đang đứng đó, bị xích chặt vào một góc của mái hiên sau. Hai mắt hắn nhắm lại, đầu ngả ra sau, đang chu lên. Lẽ ra con mèo cái phải cảm thấy sợ hãi, nó nên quay lại và bỏ chạy, nên leo lên cái cây mọc gần nhất. Nhưng nó lại không sợ hãi. Thay vào đó, nó chỉ bước tới gần con chó săn đang chu và cọ mình vào đôi chân trước của con chó. Nó biết câu trả lời cho bài hát của con chó, bởi vì nếu như nó biết chu, thì bài hát của nó sẽ giống y như vậy. Ở đây, chính ngay tại đây, là Ranger. sấm sét không phải là thứ duy nhất có thể giáng xuống những cú đánh. Vào chính cái đêm 25 năm trước, khi tia sét đơn độc đánh trúng vào thân cây thông già cỗi mọc bên bờ sâm nhánh, thì có một thằng nhóc đi vật vờ trên những con phố nghèo nàn vùng Nam Houston trong khu vực đổ nát gần luống dẫn tàu. Thằng nhóc hòa vào bóng tối nơi chứa đầy những con chuột màu xám to đùng ở bến cảng, đang hối hả chạy dọc theo những thanh dui bên dưới những cột trụ phủ đầy hắc ín của bến tàu. Những con vật kiếm mồi trong bãi rác thối, đã có lần nó bắt một con trong một cái bẫy cua và nhốt nó luôn trong đó, giấu kín, quan sát con chuột chết từ từ vì đói và khát, nhìn nó quằn quại, xoắn quanh những thanh nan gỗ của cái bẫy, tuyệt vọng trong cơn đói, dữ dội trong tuyệt vọng. Cha nó là một công nhân cầu tàu, đôi vai của ông trở nên dày và rộng do cứ phải chất và dỡ hàng mỗi ngày cho các con tàu. Ông trải qua những buổi tối rảnh rỗi ở quán rượu kênh dẫn sâu, quán này chỉ phục vụ cho công nhân bốc vác và những người đàn bà giúp vui cho họ. Ông ta uống rượu vodka nguyên chất nhập khẩu từ Liên Xô và rượu gin đắng của Anh, rồi loạng choạng trở về nhà, thô lỗ và cay đắng như rượu vodka và rượu gin rẻ tiền. Thằng nhóc là một đứa con trai hay cười nhạo vào sự tử tế, ngay cả chính sự tử tế của mẹ nó, một bà mẹ luôn yêu thích hoa và chim chóc. Khi bà ta cuối cùng cũng rời bỏ nó và ông bố cộc cằn, thằng bé thậm chí chẳng bao giờ buồn nhớ đến bà, một người mẹ rụt rè bẽn lẽn với khu vườn nhỏ bé đằng sau ngôi nhà, với cái chậu tồi tàn đựng nước cho chim tắm mà một đêm nọ nó đã đổ bà chuột vào khi bà đang ngủ. Lần cuối cùng nó nhìn thấy người mẹ tội nghiệp là khi bà đang nâng trong tay cái xác con chim toàn thân đỏ thắm, đỏ hơn cả màu máu. Nó phá lên cười, cười chế giễu và những chiếc lông thấm đầy máu đang chảy thành giọt qua những ngón tay bà, cười nhạo mẹ nó, người mẹ đang cầm trong tay con chim đẫm máu. Hãy coi chừng thằng nhóc tàn ác này, đứa con trai của bóng tối. Thằng bé từng có một cái tên này bị cha nó, trong một cơn thịnh nộ khi đang say rượu, giáng vào mặt một nắm đấm làm gãy mấy cái xương bên má trái, làm rách toạc lớp da đờ má, để lại một vết cắt dài sâu hoắm và xấu xí. Thằng nhóc thở hổn hển trong cơn đau dữ dội, rồi cha nó lại đấm nó thêm một cú nữa trước khi ngã gục xuống sàn nhà bất tỉnh. Bất cứ thằng bé nào khác cũng sẽ cảm thấy hối lỗi, sẽ đứng bên cạnh người cha xấu xí rồi khóc. Nhưng thằng nhóc này thì không, nó đứng trong căn nhà tồi tàn nơi nó đã lớn lên, quắc mắt nhìn trừng trừng quanh nhà, nỗi căm giận giống như mồ hôi túi lên khắp da thịt nó, máu rỉ ra từ một bên khóe miệng nó. Nó vớ được khẩu súng còn mới tanh của cha nó và bước vào những con đường ẩm thấp và tăm tối của vùng Nam Houston. Máu hãy còn chảy ra từng giọt từ mũi nó, mắt bên phải thì sưng vù lên, bít kín lại, hàm của nó không còn khép lại được như trước. Nó bước đi, qua khỏi xưởng đóng tàu, những con tàu với những lá cờ từ Ấn Độ, Liberia và Úc, những khoang tàu chứa đầy gia vị, những con khỉ con săn trộm được từ những cánh rừng, rượu vang đỏ lâu năm chứa trong những thùng làm bằng gỗ sồi cổ thụ, qua khỏi những nhà kho bằng bê tông và những ngôi nhà sộc sạch nằm ở cuối vùng Đông Nam Houston. Khuôn mặt nó đau rát, nó cứ bước đi, bước qua tất cả, qua những con tàu, những nhà máy tinh chế, những nhánh sông đầm lầy của thành phố ngập trong hơi nước. Nó đi vào khu rừng sâu tăm tối, cây cối mọc dày đặc đến nỗi che kín cả bầu trời bên trên, che cho khuôn mặt vỡ toang của nó khỏi ánh mặt trời đáng ghét. Một thằng nhóc đi bộ trên 300 dặm về phía bắc Houston. Nó biến mất vào trong rừng cây, móc cái tên thật của nó, bất kể đó là tên gì, lên một thân cây sồi, khắc vào đó để rồi chẳng bao giờ nhìn lại, không bao giờ dùng đến cái tên đó nữa. Sấm sét giáng vào một thân cây, một người cha đánh đập chính đứa con trai ruột của mình, một đứa trẻ tự xóa bỏ cái tên của mình. Thằng nhóc, với khuôn mặt vỡ nát trông giống như một con cá từ thời tiền sử mà nay vẫn còn bơi lội trong những dòng sông nước đục ngầu của nhánh sông, một loài nửa cá sấu, một con cá nhái, con vật nguy hiểm nhất của nhóm cá có vây và vẩy. Hãy cẩn thận với hàm răng sắc như dao, đôi hàm như bẫy thép và cặp mắt sáng rực của nó trong dòng nước âm u. Và sau đó, thằng nhóc cay đắng và cộc cằn đã trở thành gã đàn ông được gọi bằng cái tên Garfield. Đã 25 năm nay, khi cây thông già cỗi để cho những cành nhánh và vỏ cây của nó rụng vào con sông nhánh nỗi u sầu nhỏ bé và nhìn chúng trôi ra biển, Garfield giật giờ trong khu rừng xa khuất này. Ở đây, bên dưới những vòm lá đang quan sát của đám liễu, những cây bu lô và cây tần bì, đã 1/4 thế kỷ trôi qua, năm tháng đã làm mềm mục gỗ cây thông già, nhưng với Garfield thì không, chớ có chắn ngang con đường giận dữ của hắn.